chủ bút Ngu Kha đón nhận bài thơ của tôi với vẻ sửng sốt. Mày lại quay về viết thi ca? Tôi làm bộ hiền lành. Ừ, tính tao vậy. Bao giờ tao cũng thích thơ hơn những thứ khác. Tốt lắm. Nó gật gù, nó chưa vội đọc ngay bài thơ của tôi, mà đủng đỉnh gặng hỏi. Thơ mày lúc này có gì mới không?
Mới chứ,
tôi đáp ngay.
Mới sao?
Tôi liếm môi. Tiến bộ hơn trước. Lần này trước khi sáng tác, tao nghe lời mày, kiếm thơ tiền chiến về đọc tới đọc lui để học tập. Ngữ lại gật gù. Khá lắm. Mặc dù khen tôi, Ngữ chưa tỏ vẻ gì muốn xem bài thơ. Thế vậy tôi liền dục. Mày đọc đi, đọc xong góp ý cho tao. Trước sức ép của tôi, Ngữ không hỏi han lòng vòng nữa. Nó dòm xuống tờ giấy trên tay, lẩm nhẩm đọc. Bài thơ có 4 câu mà Ngữ đọc lâu lắc. Chắc thơ hay nên nó đọc đi đọc lại. Tôi hớn hở nhủ bụng và lặng lẽ quan sát Ngữ. Vẻ mặt nó sao đăm chiêu quá chừng. Nó đọc xong bài thơ của tôi, nó ngồi im như đá, không thốt một lời. Chẳng lẽ ý tứ của bài thơ khiến nó xúc động đến đờ người? Ngữ còn bị ép phê như vậy, huống hồ gì Gia Khanh. Đọc những lời tình tứ của tôi, dám Gia Khanh xỉu ngay trong lớp. Thốt nhiên tôi cảm thấy lo lo. Tôi cầu trời cho Gia Khanh đừng mắc bệnh tim. Mắc bệnh tim, nó sẽ không chịu nổi tình cảm mãnh liệt của tôi. Nó sẽ chết vì xúc động. Lúc đó tôi sẽ can tội cố sát. Tôi sẽ can tội giết người bằng thơ, dù đó là thơ thằng bá gà cho tôi. Hẳn nhiên sau đó, tôi phải đi tù. Nghĩ đến chuyện tù tội, tôi hãi quá. Liền chộp lấy vai Ngữ lai lai.
Sao vậy mày?
Sao cái gì?
Sao đọc thơ tao xong, mày ngồi im re vậy?
Ngữ nhát gừng. À à, tao bị mỏi. Tôi càng quýnh.
Mỏi tim hả?
Ngữ cười tủm tỉm. Không phải mỏi tim, mà mỏi cổ.
Mỏi cổ?
Ừ. Đọc thơ mày mỏi cổ thấy mồ. Tôi ngạc nhiên. Thơ tao ngắn ngủn, đọc nhoáng một cái là hết. Làm gì đến nỗi mỏi cổ? Ngữ chép miệng. Ở đây không phải là chuyện thơ ngắn hay thơ dài. Tao mỏi cổ gì phải gật đầu chào nhiều quá. Ngữ nói sao nghe mù tịch, tôi chẳng hiểu gì cả. Mày gật đầu chào ai? Ngữ vẫn úp úp mở mở.
Thì chào những người quen.
Tôi bắt đầu nổi cáo.
Những người quen nào? Ở đâu?
Bữa nay sao mày ăn nói rắc rối quá? Ngữ nhấp nháy mắt, giọng giễu cợt. Tao gặp những người quen ở trong bài thơ của mày chứ ở đâu? Gặp Xuân Diệu, tao phải gật đầu chào một cái. Gặp Quy Cận, tao chào một cái. Gặp Hồ Dến, lại chào cái nữa. Chào một hồi, cổ tao mỏi nhừ. Nói xong, Ngữ cười hì hì và đưa tay lên xoa cổ một cách đểu cán. Còn tôi thì lờ mờ hiểu ra điều nó nói. Ý nó bảo là tôi ăn cắp thơ của các nhà thơ tiền chiến. Nó bảo tôi đạo văn, nhưng tôi không tin, mặc dù bụng dạ hoang mang vô kể. Tôi nhẩm lại bài thơ trong đầu cả chục lần, nhưng vẫn không lần ra mối quan hệ ám muội giữa những câu thơ thằng bá sáng tác với tác phẩm của các nhà thơ Ngữ kể tên. Tôi nghi Ngữ hù tôi, thấy thơ tôi hay quá nên nó ghen ghét, tìm cách nói xấu. Nó không muốn ai làm thơ hay hơn nó. Nó muốn một mình một cõi, nó muốn múa gậy vườn quan. Nhưng tôi không chịu thua Ngữ phen này. Vườn thơ lớp tôi thênh thang, hai mình một cõi, cũng còn rộng chán. Vậy mà thằng Ngữ nó ích kỷ quá chừng. Nó cứ muốn tống cổ tôi ra khỏi lãnh địa thi ca. Tôi hậm hực nói. Mày phịa chứ thơ tao làm gì có Xuân Diệu Quy Cận ở trống. Ngữ nheo mắt ngó tôi. À, tao nói thật mà mày không tin ha. Mày có muốn tao dẫn chứng ra không? Bài thơ của mày chỉ có 4 câu, mà đã tới 3 ông ngồi chồm hổm trong đó rồi. Vậy mà mày còn cãi chay cãi cối. Tôi cứng cỏi. Mày ngon thì dẫn chứng đi. Cha cha lại còn thách thức nữa.
Ngữ khịt mũi và cúi đầu dòm vô bài thơ. Đây nè, Xuân Diệu viết, cứ đến mùa này anh thêm yêu, thì mày nhại lại thành, biết đến bao giờ em biết yêu. Câu thứ hai thì mày ăn cắp thơ Quy Cận. Quy Cận viết, cho tôi theo giới kéo tôi gần. Mày sửa lại thành, cho tôi theo giới kéo tôi nhiều. Mày chôm nguyên câu, chỉ sửa có một chữ. Mà khổ nổi, sửa xong, câu thơ lại đâm ra dở hơi, chẳng bằng một góc câu thơ gốc. Hai câu cuối cùng khá hơn. Tôi biết tình em e ấp lắm, bên nhau mà xa cách bao nhiêu. Tuy nhiên, Ngữ nói đến đâu, mồ hôi tôi chảy ra đến đó. Hóa ra thằng bá chỉ giỏi tài ăn cắp thơ người khác. Nó ăn cắp tinh vi, nhưng làm sao qua mắt được thằng Ngữ. Ngữ thuộc thơ như cháo. Một bài thơ chỉ cần nghe thoáng qua một hai câu, nó đã biết ngay tác giả là ai. Bá múa rìu qua mắt thợ mà không biết. Nó chỉ lừa được đứa khờ khờ như tôi. Còn cái đứa ngu ngu kia, chẳng ngu chút xíu nào. Chỉ đến khi Ngữ khen hai câu thơ cuối cùng có khá hơn, tôi mới cảm thấy đỡ ê mặt được một chút. Đang nói nửa chừng, Ngữ đột nhiên bỏ lửng, khiến tôi thấp thỏm hỏi, tuy nhiên sao? Ngữ nhún vai, tuy nhiên hai câu thơ này cũng xuất xứ từ hai câu thơ của Hồ Dến. Tôi biết tình cô u uẩn lắm, xa nhau đành chỉ nhớ nhau thôi. Bây giờ thì mày tin là tao mỏi cổ sau khi đọc thơ mày chưa? Dĩ nhiên là tôi tin. Nhưng tôi không trả lời Ngữ. Tôi nhìn xuống đất, mặt mày méo xẹo. Rõ ràng thằng bá hại tôi. Khi nghe nó khoe, thơ nó chứa một trời thương nhớ, tôi tưởng thật. Đến bây giờ tôi mới biết, thơ của nó chỉ chứa toàn người quen của Ngữ. Nó làm tôi xấu hổ chính người. Ác một nỗi, Ngữ đâu có biết bài thơ đó của bá sáng tác. Nó cứ đinh ninh tôi chuyên nghề photocopy thơ của thiên hạ. Ánh mắt chế nhạo của nó khiến tôi nhột quá chừng. Nhưng những lời đàm tiếu xung quanh bài thơ tôi không dừng lại ở đó. Ngữ nói, dù sao, chuyện tao mỏi cổ vì đọc thơ mày cũng không phải là chuyện quan trọng. Tao đã gặp cả khối đứa làm thơ kiểu đó. Chuyện quan trọng nằm ở chỗ khác. Chỗ khác là chỗ nào? Tôi hỏi, giọng hoang mang. Ở chỗ... Ngữ kéo dài giọng với vẻ tinh quái. Ở chỗ qua bài thơ này, tao phát hiện mày đang yêu say đắm. Tôi giật mình. Say đắm đâu mà say đắm. Tao chỉ yêu chơi thôi. Yêu để làm thơ. Bài học trên lớp tôi tụng hoài không thuộc, mà chẳng hiểu sao những gì Ngữ dạy tôi đều nhớ như in. Tôi trả lời đúng bài bản, nhưng Ngữ không màng nghe tôi. Nó cười khẩy. Mày đừng có bịp tao. Tao là người sáng tác ra cái mốt yêu chơi. Chẳng lẽ tao không phân biệt được thế nào là yêu chơi, thế nào là yêu thật sao? Không những tao biết mày đang yêu thật, mà tao còn biết mày yêu ai nữa kìa. Tôi hỏi và nghe tim mình thót lại. Yêu ai? Ngữ dang rộng hai tay. Thì còn ai ngoài nhỏ Gia Khanh? Cái bút hiệu KK của mày được cấu tạo theo phương pháp ghép mô của tao. Lẽ nào tao không biết? Rồi Ngữ hắn giọng nói thêm. Nhưng thằng Nghị, thằng Hòa mê em Gia Khanh, tao không thắc mắc. Còn mày đi đứng loạn quạng thế nào mà lại sa chân vào đường ái tình? Tao lấy làm lạ lắm Khoa ơi. Thấy Ngữ ngân nga chăm chọc, tôi tìm cách chống chế. Thì tao cũng giống như mày thôi, thoạt đầu là yêu chơi, rồi dần dần chuyển qua yêu thiệt. Ngữ hừ giọng. Mày giống tao sao được mà giống? Tao mắc bệnh yêu mãn tính. Mày mang tư chất thầy chùa, đứa thăng niết bàn, đứa sa địa ngục, khác nhau xa. Tự dưng mày ăn phải bùa mê thuốc lú của ai, bỗng đâm đầu chạy theo con gái. Nội công thâm hậu như tao, nhào vô em còn trầy vi tróc dậy. Cỡ thầy tu mới hoàn tục như mày, sức đâu mà đòi cho tôi theo giới kéo tôi nhiều. Nếu chẳng may nó nể lời mày, nó thẳng tay kéo mày một phát, chắc mày té dập đầu xuống đất, máu mồm máu mũi lên láng chứ chẳng chơi. Ngữ vẽ lên trước mắt tôi một bức tranh toàn màu xám. Chắc nó muốn tôi chết khiếp bỏ cuộc nửa chừng để nó rộng đường săn đón Gia Khanh. Tôi liền ấm ức nói. Mày hù tao để tao rút lui chứ gì? Ngữ cười ha hả. Trời đất, thằng Nghị, thằng Hòa tao còn không sợ. Chẳng lẽ tao lại sợ mày? Nhà thơ thiệt đi sợ nhà thơ dởm. Mày có điên không hả Khoa? Trong khi tôi đứng chết trân, thì Ngữ vỗ ngực hùng hồn nói tiếp. Để mày khỏi nghi kỵ, tao sẽ đăng bài thơ của mày, dù vị trí của nó lẽ ra nằm ở sọt rác. Còn tao và mày, từ nay mỗi đứa phải tự lo lấy mạng sống của mình. Mỗi đứa chiến đấu trên một trận tuyến, khỏi cần ai giúp ai. Sau khi tuyên bố một câu đứt bóng, Ngữ nhét bài thơ của tôi vào túi áo và khệnh khạng bỏ đi, không kịp để tôi nói một lời từ giã. Tôi đứng ngẩn ngơ nhìn theo nhà thơ đàn anh. Ngữ không cáo chuyện tôi thương Gia Khanh. Nó chỉ điên tiết chuyện tôi dám coi tôi là đối thủ ngang tầm với nó. Nó giận tên đồ đệ hỗn hào, chuyên đi ăn cắp thơ người khác. Trong khi đó, lại sợ sư phụ ăn cắp tình yêu của mình. Nhưng Ngữ có giận tôi hay không, đối với tôi điều đó chẳng quan trọng gì. Tôi chỉ lo một điều, không biết cuối cùng Ngữ có chịu đăng bài thơ tổng hợp của tôi như nó đã hứa hay không. Tôi hy vọng nếu không nể tôi thì ít ra bá cũng nể mặt ba nhà thơ tiền chiến đang tạm trú trong thơ tôi. Nếu Ngữ là sư phụ tôi thì ba ông kia là sư phụ nó, sư phụ của nhà thơ Ngu Kha, tức là sư tổ của nhà thơ Ca Ca. Thằng bá không biết điều đó, nên khi chạy lại gần tôi, thấy tôi đang lim dim mắt, lẩm nhẩm cầu nguyện, sư tổ ơi phù hộ con với. Nó hoảng hốt, sờ tay lên trán tôi lắp bắp. Mày bị chó dại cắn hả Khoa? Ba tổ sư Xuân Diệu, Quy Cận và Hồ Dến hẳn đã nghe thấy lời khẩn cầu tha thiết của tôi, nên vào ngày tờ báo tường sắp lên khuôn, tôi tìm thấy trong sắp bản thảo Ngữ đưa bài thơ Biết Đến Bao Giờ của tôi. Tôi mừng như mở cờ trong bụng, và kể từ giây phút đó, tôi chúi mũi vào chăm chú minh họa bài thơ của mình. Trình bày và trang trí tờ báo, ngoài tôi ra còn có thằng Vinh Rỗ. Nhưng Vinh Rỗ chỉ là thợ phụ. Nó là lính của tôi. Trước nay, bài vở 10 phần, tôi dành vẽ hết 7 phần. Vinh minh họa 3 phần ít ỏi còn lại. Nhưng lần này, do tôi đầu tư hết thời gian và công sức vào bài thơ của tôi, nên Vinh tha hồ múa cọ. Nó khoái lắm. Vừa khoái, nó vừa thắc mắc. Bài thơ của ai mà mày vẽ kỹ vậy? Tôi vờ vịt. Nó ký tên tắt làm sao tao biết được? Vinh tò mò cầm bài thơ lên xem. Xem xong, nó biểu môi. Thơ dở ẹt. Giọng lưỡi của thằng Vinh làm tôi giận muốn ứa gan. Nếu nó là em tôi thì tôi đã đá đít nó rồi. Kẹt một nỗi, nó là bạn tôi. Và mặc dù mặt nó rổ hoa, tài chân nó lại to như cẳng voi, tôi đành tự an ủi. Nó đâu có biết Ca Ca là tôi. Nếu biết, hẳn nó đã bốc xếp của nó lên tận mây xanh rồi. Nghĩ vậy, tôi chỉ mím môi hậm hực. Nhưng mà tao thích bài thơ này. Thấy tôi đột ngột nổi quạo, Vinh không dám bình luận thêm nữa. Nó cúi xuống hí quái làm phận sự. Trong những bài thơ Vinh minh họa, có cả bài thơ của Ngu Kha. Dạo này Ngu Kha vẫn tiếp tục làm thơ tình cho Gia Khanh. Nó vẫn ra rã cái điệp khúc Em là chim xứ lạ, có hiểu tình anh không? Nhưng con chim quỷ quái kia dường như nhất định không chịu hiểu, nên trong bài thơ nào Ngữ cũng nhắc tới nhắc lui cái ý đó, hệt như thông báo coi chừng mất cấp mà người ta vẫn lặp đi lặp lại trên loa phóng thanh ở các bến xe liên tỉnh. Tụi bạn trong lớp lúc này cũng thôi chọc Ngu Kha. Chọc hoài, thằng Ngữ cứ dở đòn lì, ai nấy đầm chán. Hơn nữa đòn thằng Ngữ như gió vào nhà trống, nên cũng chẳng ai buồn quan tâm. Nó tung thơ ào ào như Tôn Ngộ Không tung thiết bản, Gia Khanh vẫn một mực trơ trơ. Cho đến nay chỉ có tôi, bá, và có lẽ cả Gia Khanh biết Ngu Kha là ai, nhưng cả ba đều ngậm tâm. Gia Khanh thì vậy, như chiếc lá khoai, bao nhiêu thơ đổ ra ngoài bấy nhiêu. Bá thì nhìn Ngữ bằng nửa con mắt. Nó bảo tôi, Ngu Kha là tên vô hại, bá chỉ đề phòng nghị. Tôi không coi thường Ngữ, nhưng tôi không tin nó sẽ nắm được đuôi sao chổi. Thơ ca dù sao cũng là vũ khí tầm xa. Trong khi đó, để giải quyết chiến trường, người ta không những cần đại pháo, mà còn cần cả súng ngắn và lưỡi lê cho những màn đánh giáp lá cà. Tôi khác Ngữ, Ngữ ngồi xa lắc xa lơ, trong khi tôi ngồi sát ngay sau lưng Gia Khanh. Tôi từng trò chuyện với nó, tôi cho nó mượn thước, mượn gom, mượn viết. Nó cười với tôi cười với nó. Nụ cười ngớ ngẩn của tôi là lưỡi lê, là súng ngắn. Tôi chỉ thiếu đại pháo. Nhưng hôm nay, tôi đã chuẩn bị đâu vào đấy. Tôi nạp bài thơ biết đến bao giờ vào nòng Đại Bác và sắp sửa giật cò. Hôm khẩu Đại Bác của tôi khai quả, tôi không dám đến lớp sớm. Tôi không đủ can đảm chứng kiến cảnh Gia Khanh đứng trước tờ báo tường và run rẩy đọc từng dòng thơ của tôi. Gia Khanh xúc động một, tôi sẽ xúc động 10. Và bao giờ cũng vậy, hễ xúc động quá mức, tôi không làm sao ngăn được những cú nhảy mũi quái ác. Tôi sẽ hắt xì hơi thật to, và những tấm cửa kính trên tường sẽ rung lên loảng xoảng. Mà một nhà thơ có giọng điệu trữ tình nhỏ nhẹ như nhà thơ ca ca, thì không được phép hắt xì hơi sấm sét như thế. Nhất là vào thời điểm tôi đang cố tỏ ra đáng yêu nhất trong những người đàn ông đáng yêu. Tôi chỉ ôm cặp vào lớp sau khi tiếng trống vào học vang lên được 5 phút. Chào cô xong, tôi lò dò đi về chỗ ngồi, đầu cúi xuống, nhưng mắt thì liếc về phía Gia Khanh. Tôi ngạc nhiên khi thấy nó tỉnh bơ, chẳng tỏ vẻ gì là một người con gái chưa nhận được thông điệp của người yêu. Cặp mắt nó vẫn đẹp như thường lệ, nhưng ráo quảnh. Hay nó chưa đọc thấy bài thơ của mình? Tôi thấp thỏm nhủ bụng. Suốt buổi hôm đó, tôi hồi hộp chờ Gia Khanh có hỏi mượn tôi một món đồ gì không. Nếu nó quay xuống, tôi sẽ tìm cách dò xem thái độ của nó. Trước đây chuyện thằng Ngữ tôi còn hỏi được, chuyện tôi, chẳng lẽ tôi làm thinh? Nhưng mặc cho tôi nghểnh cổ chờ thời, gần 2 tiếng đồng hồ đằng đẵng, Gia Khanh tuyệt nhiên không ngoảnh mặt lại đằng sau lấy một cái. Nó cứ cắm cúi chép bài, ra vẻ ta đây ham học lắm, thật dòm bắt ngứa con mắt. Cuối cùng, không kiên trì hơn được nữa, giả lại, sắp đến giờ ra chơi, tôi đành chồm lên bàn trên, gọi khẽ. Gia Khanh! Gì vậy Khoa? Gia Khanh nhìn tôi bằng đôi mắt mở to. Tôi ấp úng. Gia Khanh cho Khoa mượn cây thước đi. Chứ cây thước của Khoa đâu? Tôi liếm môi. Bữa nay Khoa để quên ở nhà. Nói xong, tôi bỗng tái mặt đi nhắc thấy cây thước để quên ở nhà của tôi đang nằm sờ sờ trên bàn. Tôi định lấy cuốn tập che lại, nhưng lại sợ Gia Khanh phát hiện ra hành động đáng ngờ của tôi. Chẳng biết làm sao, tôi đành dán người xuống mặt bàn, lấy ngực đè lên thước. Cây thước ấn vào xương sườn đau nhói, nhưng tôi chỉ biết cắn răng chịu trận. Khoa làm gì vậy? Gia Khanh ngơ ngác hỏi. Khoa có làm gì đâu. Tôi cười gượng gạo. Gia Khanh vẫn nhìn tôi chăm chăm. Sao Khoa lại nằm trên bàn? Tại Khoa sợ cô giáo trông thấy. Vừa đáp, tôi vừa giật cây thước trên tay Gia Khanh. Khi nãy tôi mong nó quay xuống bao nhiêu, thì bây giờ tôi lại mong nó quay lên bấy nhiêu. Nhưng Gia Khanh chẳng bao giờ làm theo ý muốn của tôi. Nó thích làm theo ý muốn của nó hơn. Nó lại tiếp tục trò chuyện. Khoa kể đi. Nếu như bình thường, sự quan tâm của Gia Khanh sẽ khiến tôi cảm động đến ứa nước mắt. Nhưng bây giờ tôi đang ứa nước mắt vì đau. Tôi có cảm giác cây thước khốn nạn kia đang ngọ ngoậy dưới ngực tôi một cách thích thú, và lúc nào cũng lầm lè chĩa các mũi nhọn vào xương sườn tôi. Vì cái lý do chết tiệt đó mà dù Yêu Gia Khanh không để đầu cho hết, tôi vẫn phải tiếc nuối từ chối cái cơ hội mà tôi hằng mong đợi. Tôi thở dài đáp, ừ, lát nữa khoa kẻ. Và cố không lộ vẻ đau đớn. Tôi nhìn lên bảng phịa. Chết, cô ngó xuống kìa. Đòn của tôi quả là đòn độc. Gia Khanh hoảng hốt quay phắt lên. Hên cho tôi, ngay lúc ấy cô Vĩnh Yên nhìn xuống. Vì vậy, Gia Khanh chẳng mảy may nghi ngờ. Nó tưởng tôi báo động thật. Cô Vĩnh Yên dạy môn sử lớp tôi. Cô không xinh đẹp bằng cô Tần chủ nhiệm, nhưng cô dịu dàng hơn. Có lẽ nhờ cô có một đôi mắt rất to, lúc nào cũng ánh lên vẻ hiền hậu. Đôi mắt đó lúc này càng mở to hơn nữa, vì cô kinh ngạc thấy tôi thò tay rút từ dưới ngực ra một cây thước, trong khi tay kia đang vung vẩy một cây thước khác. Bộ tịch kỳ quái của tôi hẳn không khác lắm những viên đại tướng trong môn sử cô dạy. Ngày xưa ra trận, người ta sử dụng song đao, chắc cũng na ná như tôi sử dụng thước bây giờ. Nhưng cô Vĩnh Yên không hỏi thăm sức khỏe tôi. Cô chỉ chớp chớp mắt, rồi nhìn lướt qua chỗ khác. Tôi đã bảo rồi, cô hiền nhất thế giới. Nếu cô chơi ác, bắt tôi đứng dậy, chắc mọi chuyện đổ bể tùm lum. Gia Khanh sẽ bảo tôi là thằng cuội. Nó sẽ thẳng tay gạch tên tôi ra khỏi danh sách hội viên những người yêu nó. Tôi sẽ nối bước theo nhà thơ Ngu Kha, yêu hoài hoài một người yêu tưởng tượng. Tôi sẽ đứng chầu rìa bên vệ đường, đau khổ theo dõi cuộc chạy đua còn lại giữa thỏ và rùa. Thằng Hòa bộp chộp đóng vai con thỏ, thằng Nghị lầm lì đội lốt con rùa, chạy riết một hồi. Đằng nào cũng có đứa tới đích, đằng nào cũng có đứa được Gia Khanh choàng lên cổ vòng qua chiến thắng. Khi đó lòng tôi hẳn sẽ tan ra trăm nghìn mảnh. Tôi cũng được Gia Khanh choàng qua lên người, nhưng không phải là vòng qua chiến thắng, mà là vòng qua tưởng niệm với hàng chữ vô cùng thương tiếc nhà thơ ca ca, kẻ nói dối như cuội. Nhưng nỗi lo của tôi đã không xảy ra. Cô Vĩnh Yên biết tôi ngoan ngoãn nổi tiếng. Cô không nỡ làm tình làm tội tôi. Còn tôi thì đợi cô vừa quay mặt đi, liền thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, và vội vàng giấu biến cây thước của tôi vào ngăn bàn. Rồi tôi thẫn thờ cầm cây thước của Gia Khanh trên tay. Tôi chẳng biết làm gì với nó. Tôi chỉ biết ngồi đợi. Cơ hội ngàn vàng vừa mới xà đến bên tôi. Thậm chí nó còn nghe răng cười với tôi. Nhưng tôi đã đỉnh đoạn để vuột mất. Tôi phải bắt đầu lại từ phía sau lưng. Do dự một hồi, tôi chồm lên phía trước gọi khẽ. Gia Khanh. Gia Khanh liếc vội về phía cô Vĩnh Yên, rồi ngập ngừng quay xuống. Trả cây thước cho Gia Khanh nè. Vừa nói, tôi vừa chia cây thước ra. Gia Khanh vừa cầm lấy cây thước, tôi đã hấp tấp hỏi ngay, sợ nó thình lình quay lên. Sáng nay Gia Khanh đã đọc tờ báo tường chưa? Tôi lặp lại đúng kịch bản lần trước, và tôi mừng rơn khi thấy Gia Khanh gật đầu. Tôi liền lấn tới. Vậy chắc Gia Khanh đã đọc bài thơ biết đến bao giờ rồi chứ? Hỏi xong, tôi nhìn Gia Khanh lơm lơm, chờ nó gật đầu. Nếu nó tiếp tục gật đầu, tôi sẽ tiếp tục hỏi. Vậy Gia Khanh có biết thi sĩ ca ca là ai không? Hẳn Gia Khanh sẽ đáp. Làm sao Gia Khanh biết được? Nhưng ca ca là ai? Điều đó đâu có dính dáng gì đến Gia Khanh. Tôi sẽ cười chúm chím. Có đấy, tại Gia Khanh không biết đó thôi. Tới đây mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Và như không thể khác đi được, cuộc đối thoại mỗi lúc một tinh tứ. Một trong hai chữ ca là tên Khanh đấy. Tên của Khanh hả? Ừ, tên Khanh viết tắt. Thế còn chữ ca kia? Gia Khanh thử đoán xem. Gia Khanh chịu. Gia Khanh biết mà Gia Khanh làm bộ đó thôi. Gia Khanh không biết thật mà. Vậy Khoa nói nghe. Ừ, Khoa nói đi. Chữ ca kia là tên Khoa đấy. Tên Khoa. Ừ. Sao Khoa lại ghép tên Khoa vào với tên Gia Khanh?
Khoa cũng không biết nữa. Có lẽ tại vì...
Tại vì...
Tại vì sao?
Tại vì Khoa thích thế.
Thích kỳ vậy?
Ừ, Khoa kỳ lắm. Từ ngày Gia Khanh vào học chung, tự nhiên Khoa thấy mình kỳ kỳ.
Ngộ quá hen.
Ừ, ngộ ghê. Tới đây Gia Khanh bỗng bật cười khúc khích, tiếng cười ngấm vào hồn tôi như mật ngọt.
Dường như khi yêu, còn người ta ai cũng trở nên giàu tưởng tượng.
Tôi cũng vậy, trong đầu óc mơ mộng của tôi và Gia Khanh trò chuyện với nhau bằng một giọng điệu êm ái, trữ tình, hệt như chúng tôi đã yêu nhau từ kiếp trước.
Và cuối cùng, Gia Khanh đã đón nhận tình cảm của tôi bằng một nụ cười.
Đang thả hồn theo mây gió, tôi bỗng giật mình và chớp chớp mắt.
Đúng là Gia Khanh đang cười, không phải cười trong cơn mơ, mà cười ngay trước mắt tôi.
Giọng cười của nó khiến tôi ngạc nhiên quá sức.
Tôi hỏi nó đã đọc bài thơ Biết Đến Bao Giờ chưa?
Lẽ ra nó cảm động gật đầu mới phải.
Sao nó lại cười?
Tiếng cười không đúng chỗ đó.
Chẳng có vẻ gì là mật ngọt.
Nó giống mật đắng hơn.
Tôi hoang mang hỏi.
Sao Gia Khanh lại cười?
Gia Khanh tủm tỉm.
Gia Khanh cười tác giả bài thơ.
Tôi có cảm giác như Gia Khanh vừa tạt vào mặt tôi một gáo nước lạnh.
Tôi run run hỏi.
Tác giả bài thơ nào?
Gia Khanh nheo mắt nhìn tôi.
Bộ Khoa chưa đọc hả?
Tác giả bài này có cái bút hiệu ngộ lắm.
Trời ơi, cái bút hiệu thâm thúy và tràn trề tình cảm như vậy mà nó nở chê.
Đúng là con nhỏ này vô tình quá xá cỡ.
Hèn gì nhà thơ ngu kha thức đêm sáng tác đến mờ mắt, mà nó chẳng động lòng một tí ti ông cụ nào.
Nhưng tôi đâu phải là ngu kha. Tôi đã từng cho nó mượn bao nhiêu là thứ. Chẳng lẽ nó không xếp tôi vào diện ưu tiên giải quyết sao?
Nghĩ vậy, tôi cố nén đau thương, bồn chồn hỏi.
Bút hiệu sao mà Gia Khanh kêu ngộ?
Gia Khanh lại che miệng cười.
Ai lại lấy bút hiệu KKK?
Hồi sáng lúc tờ báo vừa treo lên,
tụi bạn cười quá trời, còn nhỏ Hồng thì bổ nháo bổ nhào đi tìm thủ phạm.
Nó bảo tác giả KKK này cố ý chửi xéo nó.
Tôi đông lạnh cả người, mắt mờ đi. Mỗi lời nói của Gia Khanh như một giọt cường toan nhỏ vào trái tim non nớt của tôi.
Tôi nghe trái tim mình cháy lên xèo xèo như người ta phi hành mở.
Đứa sa tăng quỷ sứ nào đã đem tình yêu đầu đời của tôi ra xào lăn để làm món nhậu?
Trước khi tờ báo tường được treo lên, chiều hôm trước, chính tôi đã nắn nót viết hai chữ ca thật đẹp, thật bay bướm bên dưới bài thơ đại pháo của tôi. Hai chữ ca ca hàm xúc biết bao nhiêu, tình tứ biết bao nhiêu, kèo sờn gắn bó biết bao nhiêu. Vậy mà không biết cái đứa ác nhân thất đức nào lại giết tôi bằng cách thêm vào một chữ ca khốn nạn bên cạnh.
Hôm trước, trong khi giảng bài, thầy Tuấn Anh có nhắc đến Ku Klux Klan ở Mỹ. Đảng KKK này là chúa phân biệt chủng tộc, lúc nào cũng lăm le thanh toán dân da màu. Vậy mà cái bút hiệu thân thương của tôi đang từ hai chữ KK thơ mộng bỗng nhiên chuyển thành cái tên đảng ác ôn này. Bảo tôi không chết cứng sao được, lại còn thêm sự hăm dọa của nhỏ Hồng nữa. Hôm trước tôi đã rơi vào tay nó một lần. Đêm về còn chiêm bao ác mộng, này nó tó được tôi. Chắc nó giết tôi như giết kiến.
Tôi là một con kiến. Trong khi chờ nhỏ Hồng bóp bẹp giữa hai ngón tay, tôi thèm đi kiện Củ Khoai biết bao.
Nhưng Củ Khoai là đứa nào?
Tôi không biết. Hại tôi chỉ có thể là hai nhân vật liên quan đến tờ báo. Chủ bút Ngu Kha và họa sĩ Vinh Rổ.
Xét về ngoại hình, họa sĩ Vinh Rổ có vẻ giống Củ Khoai hơn.
Nhưng chẳng có lý do nào để nó chơi tôi. Giả lại thân phận nó là thân phận cái anh trình bày.
Có cho vàng nó cũng chẳng dám biên tập bút hiệu của người khác.
Đâm sau lưng tôi chỉ có thể là thằng Ngữ. Nó thường ỷ mình là chủ bút, nó dám làm những chuyện động trời.
Huống hồ vì cái việc cỏn con là thêm một chữ ca vào bút hiệu của tôi.
Hơn nữa Ngữ đang theo đuổi Gia Khanh. Thấy tôi hỗn hào nhảy vào cuộc, sức mấy nó nhường đường.
Tôi lại dùng ngay độc chiêu của nó là thơ ca để tỏ tình với Gia Khanh. Nó chịu sao nổi.
Bữa trước, thấy nó sẵn lòng đăng bài thơ của tôi đinh ninh là nó tử tế. Tôi tưởng nó chơi trò mã thượng, tôi đâu ngờ nó gài tôi vào bẫy.
Nó chơi cú hồi mã thương này độc quá sức.
Tôi lãnh ngay ngón đòn vào ngực, đào muốn ói máu, nhưng đành phải ngậm miệng làm thinh.
Tôi mà hó hé, Ngữ sẽ khai tuốt tuần tuột mối tình vụng trộm của tôi trước lớp. Ngữ chẳng sợ tôi phản công, nó là chúa làm thơ tình. Nó thương nhớ hết đứa con gái này đến đứa con gái khác. Này nếu bị phát hiện thương thêm một đứa nữa, nó chẳng ngán.
Trong khi đó, tôi đạo mạo lừng danh. Tụi bạn mà biết được tôi làm thơ ngỏ ý với Gia Khanh, hẳn tụi nó sẽ đổi biệt danh của tôi từ ông Thánh Sống thành ông Thánh Chính.
Đám con gái sẽ không gọi tôi là người mặc sắc nữa, mà có thể gọi bằng một tên khác, như người mặc mốc chẳng hạn.
Lúc đó tôi chỉ còn có nước bỏ trường.
Đó là chưa kể thơ thằng Ngữ là thơ thứ thiệt, còn thơ tôi là thơ chế biến lại.
Ngữ chơi ác, rêu rao tôi là thằng ăn cắp. Chắc Gia Khanh sẽ khinh bỉ tôi thậm tệ. Nó sẽ không thèm cho tôi đi theo sách dép, chứ đừng nói là được yêu nó, và được nó yêu lại.
Vì tất cả những cái lẽ tồi tệ đó mà tôi đành ngậm đắng nuốt cay. Và khi tiếng trống ra chơi vừa vang lên, tôi vội vàng tót ra sân. Tôi không dám ở lại trong lớp. Tôi sợ tôi không đủ bình tĩnh để nghe những lời bình phẩm của bạn bè về cái bút hiệu KKK đang nằm treo ngươi ngài dưới bài thơ tình đầu tay của tôi. Nhưng như vậy mà nào có yên. Tôi đang đi lang thang dọc hàng rào quanh sân, bỗng nghe có tiếng chân đuổi theo. Đuổi theo tôi lúc này chỉ có thể là nhỏ Hồng.
Tôi điếng hồn nhũ bụng và hấp tấp rảo bước. Nhỏ Hồng lại rảo gấp theo, khiến mồ hôi tôi nhỏ thành giọt sau lưng. Hình ảnh trong giấc mơ khủng khiếp đêm xưa bất chợt hiện về, làm tôi rùng mình.
Và trong tình thế thập tử nhất sinh đó, tôi cắm đầu ù té chạy. Nhưng mới chạy được 5-6 bước, tôi vội khựng lại, bởi vì tôi nghe thấy tiếng thằng Bá vang lên từ phía sau.
Đứng lại Khoa ơi! Tao chứ có phải con Hồng chạp già đâu mà mày chạy thục mạng vậy?
Sau tai nạn thảm khốc đó, tôi xìu như bún. Ngón đòn của Ngữ đã đánh tôi trọng thương. Tôi không còn hăng hái tấn công Gia Khanh nữa. Trong những ngày đó, tôi không thèm nói chuyện với Ngữ, ở trường cũng như ở nhà. Tôi luôn luôn tìm cách tránh mặt nó, nhưng Ngữ vẫn tỉnh khô. Gặp tôi nó vẫn nhe răng cười hì hì, ra vẻ ta đây vô can. Nhưng lần này, tôi nhất quyết không để nó lừa. Nó lừa một lần, tôi đã muốn ngất ngư. Nó lừa thêm dố nữa, chắc tôi đứt bóng. Tôi không thèm nhìn mặt Ngữ, tôi cũng không đủ can đảm nhìn mặt Gia Khanh. Tôi sợ nó phát hiện ra tôi là nhà thơ kỳ thị chủng tộc KKK. Nó mà biết, nó mét với nhỏ Hồng, chắc tôi có nước về quê làm đinh bộ lĩnh. Tôi ngán cảnh cờ lao tập trận, nên mỗi lần bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Gia Khanh, tôi đều ngó lơ chỗ khác. Thấy vậy, bà lắc đầu bình luận, mày làm vậy không ổn. Tôi buồn bã, chứ tao biết làm sao. Bà vung tay hùng hồn, thiếu gì cách, thua keo này ta bày keo khác.
Bày keo gì bây giờ?
Làm bài thơ khác.
Tôi thở dài, cách này coi bộ khó ăn.
Thằng Ngữ nắm tờ báo trong tay. Nó sẽ phá nữa.
Bá sực nhớ ra. Nó chép miệng.
Chà, gai go hen.
Thằng Ngữ trấn cửa. Chắc chắn nó sẽ không để yên cho mày lọt qua.
Thôi, để tao nghĩ cách khác.
Nói xong, bá cắn môi nghĩ ngợi. Tôi nhìn cặp mắt nheo nheo sau cặp kiến của nó. Và không hiểu cái đầu giáo sư của nó có sắp nghĩ ra được một kế hoạch nào hay ho không.
Đăm chiêu một lát, bá bỗng reo lên.
Có rồi, có cách rồi Khoa ơi.
Tôi thấp thỏm.
Mày nghĩ ra rồi hả?
Bá gật đầu.
Ừ, có một cách tuyệt diệu mà trước này tao quên mất.
Thái độ ỡm ờ của bá khiến tôi sốt cả ruột. Tôi nhăn mặt.
Cách gì mày nói đại ra cho rồi, chứ vòng vo tam quốc hoài.
Bá cười hì hì. Đây nè, nghề ruột của mày là nghề vẽ. Vậy mà trước nay mày bỏ rơi hội họa để chạy theo thi ca và âm nhạc. Bỏ sở trường, chạy theo sở đoản, thất bại là cái chắc. Bây giờ mày phải quay về với hội họa mới mong cứu vãn tình hình.
Chính bá suối tôi làm thơ tán tỉnh Gia Khanh. Vậy mà bây giờ nó phê bình tôi tối mài tối mặt. Nó làm như nó không chịu trách nhiệm gì về những thất bại của tôi. Nhưng bá là chúa đổ vấy.
Tôi không thèm chấp nó.
Tôi ngập ngừng hỏi lại.
Quay về với hội họa sao?
Tức là mày dùng hội họa làm phương tiện bày tỏ tình cảm với người mày yêu.
Thấy tôi ngơ ngơ ngác ngác, bá tặc lưỡi giải thích.
Có gì đâu mà không hiểu. Ý tao muốn nói là mày vẽ một bức tranh về Gia Khanh, rồi đem tặng cho nó.
À à, tới đây thì tôi bắt đầu hiểu ra ý đồ của bá.
Còn à à gì nữa?
Đây là độc chiêu của mày. Mày làm thơ, mày thua xa thằng Ngữ. Hát hỏng, mày lép vế thằng Hòa. Chỉ có hội họa là mày độc quyền khai thác, không đứa nào cạnh tranh nổi. Mày tặng bức tranh cho em sẽ mê tích thò lò.
Kế hoạch của bá thật là tuyệt, nhưng tôi vẫn chưa yên tâm.
Bức tranh thì đâu có nói lên được điều gì.
Bá trợn mắt.
Sao lại không nói lên điều gì? Mày vẽ Gia Khanh thật đẹp vào, rồi mày chú thích hàng chữ chân dung tình yêu ở dưới.
Tao bảo đảm, khi nhìn thấy hàng chữ lên láng tình ý đó, tâm hồn em sẽ lắc lư như con tàu say sóng.
Tôi không biết khi nhận được tặng phẩm của tôi, tâm hồn của Gia Khanh có sẽ lắc lư như bá dự đoán hay không. Còn tôi chỉ mới nghe nó vẽ vời, tôi đã thấy đầu óc chến choáng và trái tim lảo đảo như người say rượu. Và trong trạng thái bay bổng đó, tôi nói giọng ngất ngây.
Được rồi, tao sẽ vẽ.
Tôi vẽ bức chân dung tình yêu mất đúng một tuần. Hôm đầu tiên, bá hứa với tôi là sẽ tìm cách đánh cắp tấm thẻ học sinh của Gia Khanh về cho tôi. Nhưng âm mưu của bá hoàn toàn thất bại. Đánh cắp đồ của tụi con trai thì dễ. Con trai đứa nào cũng đểnh đoảng, hơi hợt. Hễ mê chơi là quên bén cả trời đất. Tụi con gái lại khác. Đồ đạc của chúng toàn là vật bất khả ly thân. Đi đâu chúng cũng mang kè kè bên cạnh. Hơn nữa tụi nó thường có khuynh hướng túm tụm lại với nhau, không chơi trò xé lẻ lang thang như tụi con trai. Do đó giáo sư bá không có cách nào dở trò đạo tặc ra được. Không có tấm ảnh trong thẻ học sinh, tôi đành phải vẽ Gia Khanh theo trí nhớ. Đến lớp, tôi nhìn nó chăm chăm. Về nhà, tôi cặm cụi hình dung lại. Tôi nắn nót vẽ từng chút một, vất vả còn hơn trâu kéo cài. Thỉnh thoảng bá chạy lại đứng bên cạnh, dòm dõ và bình luận.
Cái mũi chưa giống, mũi Gia Khanh thanh hơn nhiều.
Cặp mắt nó to chứ đâu có ti hí mắt lương vậy. Tôi dẹp tự ái qua một bên, loay hoay điều chỉnh theo lời nhận xét của bá. Trước nay, tôi chỉ quen minh họa, tôi đâu có quen vẽ truyền thần. Tôi sửa tới sửa lui khuôn mặt của Gia Khanh một cách khổ sở. Khổ sở hơn nữa là tôi phải vừa vẽ vừa giấu. Tình địch của tôi đầy dẫy xung quanh. Thằng Ngữ, thằng Nghị, thằng Hoa, đứa nào cũng sẵn sàng làm hỏng công trình của tôi nếu chúng biết tôi lợi dụng qua tay để mong chiếm đoạt sao chổi Hà Lây làm của riêng.
Tôi đặt cuốn sách mở sẵn bên cạnh, vừa quẹt cọ vừa liếc chừng về phía cửa ra vào. Hễ có bóng người thấp thoáng là tôi vội vàng kéo cuốn sách chặn lên tờ giấy croquis và giả vờ chăm chú đọc, ra vẻ ta đây là con mọt sách. Bằng kế đó tôi đã thoát hiểm nhiều lần. Tôi lừa thằng Nghị và thằng Ngữ như lừa con nít. Mỗi lần bị tôi cho vào xiết, hai tên khờ đó chỉ biết trố mắt suýt xoa. Bộ mày định giành chức giáo sư của thằng bá sao mà suốt ngày cứ ngồi ôm cứng cuốn sách dạy khoa? Những lúc đó tôi chỉ cười, mắt vẫn không rời trang sách. Thấy tôi muốn đuổi khéo, Ngữ và Nghị lạng tới lạng lui một hồi rồi chuồn mất. Trong bọn, chỉ có thằng Hòa là cứng cổ nhất. Nó lảng vảng quanh tôi hàng giờ, đuổi cách gì cũng không đi. Nó hỏi tôi làm gì đó. Tôi nói tôi đang đọc sách. Nó rủ tôi đi đánh bi-a. Tôi bảo tôi bận. Gặp Ngữ hoặc Nghị, nghe tôi nói vậy, chúng đã bỏ đi rồi. Thằng Hòa khác, không những không bỏ đi mà còn xa lại bên tôi và dương cặp mắt lé lên hỏi. Mày đọc cuốn sách gì vậy? Đưa tao mượn chút coi. Tôi gắt, không có mượn gì hết, tao đang đọc. Nhưng thằng Hòa dai như đĩa đói. Nó tiếp tục lẳng nhẳng. Tao chỉ coi cái tựa thôi rồi trả liền. Tôi khịt mũi. Cái tựa có gì mà coi? Đây là cuốn Gió đầu mùa của Thạch Lam. Ôi, cuốn Gió đầu mùa hả? Hòa kêu lên. Tao thích cuốn này lắm. Đưa tao mượn chút đi. Tôi tức muốn nổ đom đóm mắt. Chưa bao giờ tôi thấy thằng Hòa dễ ghét như lúc này. Nó có vẻ muốn đeo dính lấy tôi cho đến chừng nào tôi chịu hết nổi, phải lấy bức chân dung tình yêu ra dâng cho nó. Tôi vừa cáu kỉnh lại vừa lo âu, chưa biết phải làm thế nào để tống cổ tên ca sĩ nhiều chuyện này ra cửa. Thì mai sau, Quế Nhân kịp thời xuất hiện. Bá thò đầu vào phòng, chỉ cần nhìn thoáng qua một cái, nó đã hiểu ngay tình huống gay cấn của tôi. Sau khi nháy mắt với tôi, bá can thiệp liền. Nó kêu, quái qua. Hòa quay phắt lại. Đi chơi đi. Bá tiếp tục dụ. Chơi đâu? Đi đánh bi-a, 2 ly cà phê, 4 điếu thuốc như hôm qua. Dám không? Hòa bị đòn khích tướng của quá đánh ngày yếu quyệt. Nó quên phắt gió đầu mùa với gió cuối mùa mà quay quả đi theo bá. Vừa đi vừa nghiến răng trèo trẹo. Hôm qua tao khóa sổ trước mà cuối cùng lại thua, tức ơi là tức. Quà la tức, nhưng nếu nó biết mình đang bị bá dùng kế điều hổ ly sơn để bẫy ra khỏi khu vực nguy hiểm, nó còn tức gấp 1 tỷ lần. Nhưng dù sao, sự xuất hiện thinh linh của những ông bạn quý quá này vẫn không ngăn cản tôi thực hiện ý định của mình. Từng ngày, khuôn mặt của Gia Khanh càng hiện rõ trên giấy. Đôi mắt của nó trở nên lung linh và sinh động hơn. Đôi mắt đó âu yếm nhìn tôi như muốn nói, hỡi chàng Picasso của lòng em, chàng vẽ đẹp như thế, em không yêu chàng thì còn biết yêu ai? Những lúc đó, tôi phải nhắm mắt lại để nghe cái âm thanh tưởng tượng kia ngân nga trong lòng như hồi chuông mùa thánh lễ. Cho đến khi bá gật gù đứng trước bức tranh của tôi, thì tôi mới thật sự tin rằng nó đã hoàn chỉnh. Bá ngắm nghía một hồi, rồi buộc miệng khen, đẹp lắm. Tôi hồi hộp hỏi, nhưng có giống không? Giống hệt. Rồi bá tặc lưỡi nói tiếp, khi nhìn thấy bức tranh này, chắc chắn Gia Khanh không nỡ nào từ chối tình cảm của mày. Bởi vì phải yêu Gia Khanh ghê lắm, mày mới có thể vẽ được một bức tranh tuyệt vời như vậy. Gia Khanh thừa thông minh để hiểu điều đó. Thật tôi chưa thấy đứa nào tốt với bạn như bá. Nó ba qua một hồi, tôi tưởng như mình đang ở trên thiên đường. Tôi tưởng Gia Khanh sắp sửa ôm chầm lấy tôi tới nơi. Tôi phải lim dim mắt cho lòng dịu lại. Và trong trạng thái bên bồng đó, tôi nghe rõ ràng tiếng của Gia Khanh thủ thỉ bên tai. Hỡi chàng Picasso của lòng em. Và dĩ nhiên, một khi Gia Khanh thi thào êm ái như vậy, tôi không ngu gì mở mắt ra vội. Giáo sư bá thông minh thì thông minh thật, nhưng đôi lúc nó lại cao hứng chứng minh là nó cũng có thể ngu hơn bò.
như lúc này chẳng hạn, nó thô bạo phá ngang giấc mộng của tôi.
Mở mắt ra mày! Làm gì nhắm tịch lại vậy?
Tôi mở mắt ra và cau có giặt lại.
Tao mở mắt hay nhắm mắt kệ tao. Việc gì đến mày?
Cái thằng này lạ.
Mày phải mở mắt ra mới viết được chứ.
Tôi ngơ ngác.
Viết gì?
Thì viết phụ đề cho bức chân dung tình yêu.
Mày quên rồi sao?
À, tôi sực nhớ ra và lật đật bước lại gần bàn, cầm cây viết lên. Trong một thoáng, tôi đã kẻ xong dòng chữ đầy ý nghĩa bên dưới bức tranh. Bá đứng ngoài xoa tay.
Thế là xong. Bây giờ mày có thể gửi tặng em được rồi.
Đến giờ phút này, tôi mới cảm thấy lúng túng. Tôi nhìn bá.
Gửi cách sao?
Bá nhún vai.
Thì gửi chứ gửi cách sao? Giống như cách mày gửi bài cho thằng Ngữ vậy.
Bê bức tranh đến trước mặt em, chìa ra và nói, anh xin tặng em trái tim thổn thức của anh.
Thôi đi mày, chuyện nghiêm túc mà mày cứ đùa hoài.
Bá tủm tỉm.
Thật chứ đùa gì.
Mày phải đích thân mang tặng phẩm đến cho em, đừng có hòng nhờ tao.
Bá biết tổng ruột gan tôi.
Nghĩ đến chuyện giáp mặt Gia Khanh, tôi đã phát rét. Nhưng tôi chưa kịp mở miệng nhờ bá, nó đã vội lên tiếng từ chối trước. Tôi thở dài một hơi thường thượt.
Tự dưng tao thấy ngại quá.
Đừng ngại, bá động viên.
Ngại là không làm được điều gì hết. Trong tình yêu cần phải dũng cảm. Chúa đã phán, cứ gõ, cửa sẽ mở.
Ông bà mình cũng nói, không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Chẳng lẽ ông bà lại đi suối dạy cháu chắc?
À mà Gia Khanh đâu phải là cọp. Nó chỉ là con nai vàng, dễ bắt hơn cọp gấp 1000 lần.
Bà bắt đầu rao giảng, mặc dù không thực sự tin tưởng vào những lời lẽ của nó. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác hơn. Tôi phải đến gặp đương sự thôi.
Bà nói có phần đúng, nhát cấy chẳng làm nên cơm cháo gì. Chỉ tổ tạo điều kiện cho tụi thằng Nghị thằng Hòa bóp còi qua mặt.
Tôi phải đưa.
Nhưng đưa ở đâu?
Chẳng lẽ ta mang bức tranh đến lớp?
Tôi nhìn bá, giọng đắn đo.
Bá thản nhiên.
Thì mang đến lớp chứ sao?
Tao không dám đâu.
Tôi rụt vai. Ở lớp có bao nhiêu là đứa? Hàng trăm cặp mắt dòm vào. Chắc tao xỉu.
Bá tặc lưỡi.
Không dám đưa tại lớp, thì đưa tại nhà.
Nhà ai?
Thì nhà Gia Khanh chứ nhà ai? Chẳng lẽ dụ nó về nhà tụi mình?
Tôi chớp mắt.
Mày biết nhà nó không?
Không biết, nhưng muốn biết thì dễ thôi. Nội trong ngày mai, tao sẽ điều tra ra địa chỉ nó giùm mày.
Trưa hôm sau, vừa tan học, tôi ôm tập đi thẳng về nhà. Bá không về cùng tôi, nó phóng xe đạp đi làm nhiệm vụ. Nửa tiếng đồng hồ sau, nó mới ló mặt vô phòng. Vừa nhìn thấy tôi, nó chung tay hét toáng.
Eureka, Eureka!
Tôi đưa ngón tay lên xuýt khẽ.
Nhỏ nhỏ mày!
Bá cười hề hề. Tụi nó đang ngồi đấu láo ở nhà trước, chẳng nghe thấy gì đâu. Mặc dù nói vậy, bá vẫn cảnh giác hạ giọng. Em trọ ở số nhà 45/27 đường Quỳnh Thúc Kháng. Tôi vội vã lấy viết ra ghi địa chỉ trên vào sổ tay cho khỏi quên. Đợi cho tôi viết xong, bá nhăn nhở thông báo tiếp.
Nhưng em không ở một mình.
Tôi hồn nhiên. Tất nhiên rồi, Gia Khanh phải ở chung với gia đình người ta chứ.
Bá ỡm ờ.
Nhưng gia đình đó có một đứa cũng học chung lớp mình.
Tiết lộ của bá khiến tôi lo ngay ngái.
Gia Khanh ở một mình, tôi còn hy vọng lui tới làm quen. Chứ nếu thêm một đứa nữa bên cạnh, chắc tôi không bao giờ dám bén mảng tới đó.
Tôi buồn bã hỏi.
Đứa nào vậy?
Bá không trả lời ngay. Nó móc túi lấy ra một viên thuốc trăng trắng đưa tôi.
Mày uống thuốc đi đã.
Tôi trố mắt.
Sao tự dưng mày kêu tao uống thuốc? Tao có bệnh hoạn gì đâu.
Bá vẫn không rụt tay về.
Thì mày cứ uống đi.
Tôi tò mò nhìn viên thuốc trên tay bá.
Thuốc gì vậy?
Thuốc an thần.
Tôi kêu lên.
Tao uống thuốc an thần làm gì?
Bá nghiêm trang.
Uống để nghe tao nói cái tên đứa ở chung với Gia Khanh chứ chi. Mày không uống, tao nói ra mày xỉu ráng chịu à nghe.
Vừa lo vừa bực, tôi gạt tay bá ra, giọng cáo kỉnh.
Xỉu kệ tao, mày nói đi, đứa ác ôn nào vậy?
Bá giang hai tay kéo dài giọng.
Thì người yêu cũ của mày chứ ai?
Con Hồng cha già.
Tôi kêu lên thảng thốt, và trong một thoáng, tôi cảm thấy đất trời như đảo lộn. Trời ơi là trời, sao Gia Khanh nó không ở trọ nhà ai, mà nhà ngay nhà nhỏ Hồng nó ở. Nó ở đó, khác nào nó ở trong pháo đài bằng thép. Dàn thờ nhạc họa nào mà công phá nổi bá ơi.
Kể từ khi phát hiện ra căn nhà trọ của Gia Khanh, tôi cảm thấy nó trở nên xa xôi dịu vợi. Mặc dù trong lớp, nó vẫn ngồi ngay trước mặt tôi. Ngạn ngữ Pháp có câu, anh hãy cho tôi biết bạn anh là ai. Tôi sẽ nói anh là người như thế nào. Trường hợp của tôi cũng na ná như vậy, chỉ khác một tí ti. Em hãy cho tôi biết em ở trọ nhà ai. Tôi sẽ nói chuyện tình của mình như thế nào. Cứ nghĩ đến chuyện nhỏ Hồng nó thù tôi, nó đem cái chuyện thương chơi của tôi năm ngoái, nó kể hết với Gia Khanh. Tôi đã toát một hồi hộp. Mà nhỏ Hồng thì nó có tới cả trăm lý do để thù tôi. Nội cái chuyện tôi khen nước da của nó giống giấy carbon, cũng đủ để nó căm tôi suốt đời. Nó mà biết tôi thích nhà thơ phân biệt chủng tộc KKK nữa, chắc nó lột da tôi làm quai dép xỏ chơi cho bỏ ghét.